Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình tin tức thời sự hàng ngày của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Trước hết là phần tin tức thế giới. Venezuela trục xuất đại sứ Đức. Ngoại trưởng Venezuela Jorge Riza ngày 6 tháng 3 thông báo Venezuela cho đại sứ Đức kỳ hạn 48 giờ để rời khỏi nước này, sau khi Berlin đứng về phía đối lập. Venezuela tuyên bố là đại sứ Đức tại Venezuela là Daniel Kriner là người không được hoan nghênh, non grata với cáo buộc ông liên tục cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia này. Và ông phải rời khỏi Venezuela trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Và tuần trước thì Bộ Ngoại giao Đức thể hiện sự ủng hộ đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào Tổng thống Venezuela là Nicolas Maduro và các quan chức thân cận với ông ta. Berlin đã công nhận thủ lãnh đối lập Juan Guaido là Tổng thống lâm thời. Đức cũng lên án việc chính quyền Maduro ngăn chặn viện trợ nhân đạo của Mỹ vào Venezuela từ Colombia và Brazil. Trong khi đó, thì Caracas bày tỏ lo ngại rằng viện trợ thực chất là một cái bẫy để phe đối lập mà thủ lãnh đầu Juan Guaido có thể thực hiện cuộc đảo chính nhằm chống lại chính quyền của Nicolas Maduro. Tàu chiến Anh theo dõi nhóm tác chiến của Hải quân Nga. Thông tấn xã Reuters ngày 6 tháng 3 đưa tin là tàu đô đốc Gorskov mang tên lửa dẫn đường Caliber thuộc hạm đội Bắc Hải của nước Nga đã đi vào eo biển của nước Anh, đánh dấu sứ mệnh đầu tiên của tàu chiến Nga tại đây. Hải quân Hoàng gia Anh lập tức đã khai triển tàu HMS Defender khi nhóm tàu đối phương di chuyển gần lãnh hải nước này ở vị trí ngoài khơi của Scotland. Kế đến thì HMS Defender vẫn bám theo các tàu Nga trong quá trình di chuyển qua eo biển Anh. Các tàu hải quân Anh gần đây thường xuyên bám theo tàu chiến Nga đi qua eo biển của nước này. Và hồi tháng 5 năm 2018 thì tư lệnh hải quân Anh là đô đốc Philip Jones cho biết lực lượng của ông đang đối mặt với sự gia tăng đáng kể của hoạt động hải quân Nga, lực lượng liên tục thử thách quyết tâm của chúng tôi. Theo dự kiến thì đô đốc Gorskov sẽ tham gia nhóm tác chiến tại Địa Trung Hải trong vòng vài tháng tới. Nhóm tác chiến sẽ bao gồm khoảng 15 chiến hạm và tàu hỗ trợ. Tổng thống Senegal được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Đương kim Tổng thống Senegal là Macky Sall đã được Ủy ban Bầu cử Quốc gia chính thức tuyên bố là người thắng cuộc trong màn bỏ phiếu đầy tranh cãi diễn ra cách đây chưa đầy 2 tuần lễ, sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy là ông Sall đã nhận được hơn 53% sự ủng hộ của các cử tri. Kết quả bầu cử đã được công bố ngay vào thời điểm mà các ứng cử viên thuộc đảng đối lập cáo buộc là cuộc bỏ phiếu đã diễn ra một cách thiếu minh bạch và công bằng. Về phần các cơ quan đấu tranh bảo vệ nhân quyền thì họ cũng tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử vì có quá nhiều chính trị gia thuộc đảng đối lập với chủ trương chống lại ông Macky Sall đã bị cấm tham gia vào cuộc chạy đua. Người về nhì trong cuộc bỏ phiếu là Idrissa Seck, trong khi chính trị gia Ousmane Sonko đứng ở vị trí thứ ba. Đụng độ nổ ra tại sự kiện mừng lễ Carnival ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Buổi tiệc thường niên trên đường phố nhằm để chào đón lễ hội Carnival mang tên là Fevereiro La Luz, với sự tham dự của hàng trăm ngàn du khách đến từ khắp nơi trong và ngoài nước, đã bất ngờ biến thành bạo động vào ngày thứ Ba mùng 5 tháng 3, khiến cho nhiều người thương tích. Vụ việc được cho là bắt nguồn từ một màn xô xát buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Có ít nhất là một người trong số này đã bị bắt giữ. Vào thời điểm xảy ra bạo loạn thì nữ ca sĩ nổi tiếng Ludmilla đang tham gia trình diễn trên sân khấu. Cô đã được hộ tống đến nơi an toàn trong khi mọi hoạt động của lễ hội đều bị rút ngắn lại so với lịch trình ấn định trước đó. Cũng giống như mọi năm trước thì lễ hội năm nay diễn ra trong tình trạng an ninh được thắt chặt, do giới chức trách lo ngại các thành viên ban đảng sẽ lợi dụng thời cơ tới cướp bóc và trấn lột các du khách và người dân. Hoa Kỳ sẽ không bán phi cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, trừ phi Ankara hủy bỏ thỏa thuận mua bán vũ khí quân sự với Nga. Một vị tướng lãnh cấp cao của Hoa Kỳ tại Âu Châu hôm qua cho biết là ông có thể sẽ đề nghị chính phủ ngừng bán những chiến đấu cơ thuộc dòng F-35 do công ty Lockheed Martin sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong trường hợp giới lãnh đạo Ankara vẫn cương quyết không hủy bỏ kế hoạch mua hệ thống phòng thủ quả tiễn đất đối không S-400 của nước Nga. Chính quyền Washington trước đây cũng từng loan báo, nếu như Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đưa hệ thống S-400 vào sử dụng trong lực lượng phòng không, thì họ sẽ hủy bỏ thỏa thuận mua bán quả tiễn Patriot trị giá đến 3 tỷ rưỡi Mỹ Kim do hãng Raytheon sản xuất. Thế theo hợp đồng ký kết thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được Nga giao hàng trước năm 2020. Hành động này đã khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới vô cùng lo ngại, trong đó bao gồm các thành viên thuộc Liên minh của Minh ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO. Biểu tình kêu gọi Tổng thống Algeria Bouteflika từ chức. Hàng ngàn cư dân bản xứ đã xuống đường biểu tình tại các thành phố lớn trên toàn quốc, trong đó bao gồm cả thủ đô Algiers của Algeria, để kêu gọi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika từ chức. Hầu hết những người tham gia tuần hành đều là giới trẻ. Suốt thời gian qua thì họ luôn mong muốn là ông Bouteflika nhường cơ hội lèo lái quốc gia cho những chính trị gia trẻ tuổi, thay vì cứ bám víu vào quyền lực như hiện nay. Đây là một trong các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất tại Algeria kể từ khi nổ ra phong trào nổi dậy mùa xuân Ả Rập. Mặc dù sức khỏe không mấy lạc quan sau cơn tai biến mạch máu não hồi năm 2013, nhưng ông Bouteflika vẫn muốn ra tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 vào tháng 4 sắp tới đây. Đảng đối lập đã viện vào lý do này để cáo buộc là ông không còn có đủ sức lực để lãnh đạo quốc gia. Hai cốt của hàng trăm người Do Thái được tìm thấy trong mồ chôn tập thể tại Belarus. Truyền thông quốc tế loan báo là quân đội Belarus vừa khai quật được hàng trăm bộ hài cốt vốn được cho là thuộc về những nạn nhân người Do Thái từng bị sát hại trong cuộc diệt chủng Holocaust của Đức Quốc xã năm xưa. Số hài cốt này đã được tìm thấy bên trong một mồ chôn tập thể, ngay tại nơi từng là địa điểm ẩn náu của người Do Thái chạy trốn quân đội Nazi. Một quân nhân có tên là Dmitry Kaninsky cho biết, đến tận thời điểm hiện tại thì đã có 730 bộ hài cốt được phát giác dưới lòng đất, nhưng con số này có thể còn tiếp tục gia tăng trong vài tuần lễ tới đây. Nhiều chiếc sọ người còn thể hiện rõ các vết thủng của đạn, cho thấy các nạn nhân trong lúc sinh thời đã bị hành quyết từ phía sau đầu. Được biết trong thời Đệ Nhị Thế Chiến thì Belarus từng nằm dưới sự kiểm soát của quân Đức Quốc xã, và có hàng chục ngàn người Do Thái đã bị sát hại tại quốc gia này. Saudi Arabia chưa nghĩ đến việc tái mở cửa tòa đại sứ ở Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia là Abdul Al-Jubir cho biết, hiện vẫn còn quá sớm để cân nhắc việc tái mở cửa tòa đại sứ trên lãnh thổ Syria. Phát biểu nêu trên đã được giới lãnh đạo Saudi đưa ra trong một cuộc họp báo cùng người đồng nhiệm Nga là Sergei Lavrov tại thủ đô Riyadh của Vương quốc Saudi Arabia. Trong suốt 8 năm xảy ra nội chiến thì Tổng thống Syria là Bashar al-Assad luôn được hai đồng minh Nga và Iran hậu thuẫn, trong khi Saudi Arabia và các quốc gia Tây Phương lại có chủ trương hỗ trợ cho phe đối lập chống lại ông. Cũng tại cuộc gặp gỡ lần này thì chính quyền Mạc Tư Khoa còn bày tỏ mong muốn trở thành trung gian hòa giải giữa người Palestine và Israel, đồng thời tăng cường hợp tác với Saudi Arabia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Sau Riyadh thì Sergei Lavrov sẽ lên đường sang Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gọi tắt là UAE. Libya sẽ tổ chức bầu cử vào cuối năm nay. Thủ tướng Libya do cộng đồng quốc tế công nhận là Fayez al-Sarraj vào ngày thứ Ba mùng 5 tháng 3 cho biết là quốc gia của ông nên tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trong bối cảnh được xem là một trong những giải pháp có thể giúp quốc gia này thoát khỏi tình trạng khủng hoảng chính trị và bạo động kể từ khi lật đổ cố lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi. Liên Hiệp Quốc trong thời gian gần đây đã lên kế hoạch giúp cho Libya tổ chức bầu cử vào ngày 10 tháng 12 sắp tới. Hiện tại thì quốc gia Bắc Phi này đang bị phân năm xẻ bảy giữa chính phủ lâm thời và các đảng phái đối lập do cựu tổng thống Khalifa Haftar dẫn đầu, người đang tranh giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ phía đông. Kể từ năm 2014 đến nay thì các liên minh đối lập tại Libya vẫn luôn tham gia tranh giành quyền lực. Quân đội miền đông Libya suốt thời gian qua đã không thừa nhận chính phủ do Liên Hiệp Quốc ủng hộ. có thể ông Haftar sẽ làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử ở Libya. Tạp chí Forbes Magazine công bố danh sách những tỷ phú giàu có nhất thế giới. Tạp chí Forbes Magazine vào ngày thứ Ba mùng 5 tháng 3 đã chính thức công bố danh sách những doanh gia giàu có nhất trên thế giới trong năm 2019, dựa vào mức thu nhập hàng năm cũng như tài sản của mỗi cá nhân. Năm nay có tổng cộng 2.153 vị tỷ phú được xướng tên trong danh sách của Forbes, thấp hơn so với mức 2.208 người hồi năm ngoái 2018. Sở hữu vị trí đầu tiên không ai khác hơn chính là sáng lập viên của đại công ty Amazon là Jeff Bezos. Tỷ phú Jeff Bezos nhận được danh hiệu khi đang nắm giữ trong tay khoản tài sản lên tới 131 tỷ Mỹ Kim. Đứng thứ nhì trong bảng xếp hạng là tỷ phú Bill Gates khi sở hữu gần 96,5 tỷ Mỹ Kim. Đứng thứ ba là tỷ phú Warren Buffett với tài sản lên tới 82,5 tỷ Mỹ Kim. Những tên tuổi khác được liệt vào danh sách tỷ phú World Billionaires List do tạp chí Forbes bình chọn. Còn có nữ diễn viên truyền hình thực tế Kylie Jenner. Quý vị vừa nghe xong phần tin tức thời sự thế giới của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Sau đây là phần tin tức thời sự tại Hoa Kỳ. Thâm hụt thương mại của Mỹ cao nhất trong vòng 10 năm qua. Bộ Thương mại Mỹ ngày 16 tháng 3 công bố một báo cáo cho thấy thâm hụt thương mại trong năm 2018 ở mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, bất chấp chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Donald Trump. Thâm hụt thương mại trong tháng 12-2018 tăng gần 19%, nới rộng sự bất cân bằng thương mại của cả năm 2018. Khoảng cách giữa xuất nhập cảng của Mỹ với nước ngoài đã tăng 59,8 tỷ Mỹ Kim trong tháng 12. Nếu cộng với lạm phát thì tháng 12 là tháng chứng kiến bất cân bằng thương mại hàng hóa ở mức cao nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Sự gia tăng đã đẩy thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ trong cả năm lên 621 tỷ Mỹ Kim, tăng so với 502 tỷ Mỹ Kim trong năm 2017. Và đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ khi Mỹ công bố thâm hụt 709 tỷ Mỹ Kim trong năm 2008, tức là trong thời kỳ suy thoái kinh tế vừa qua. Thâm hụt thương mại với Mỹ, Mexico và Liên minh Âu Châu cũng đã ở mức cao nhất lịch sử dù Washington đã áp thuế lên hàng trăm tỷ Mỹ Kim hàng hóa nhập cảng từ các đối tác thương mại lớn nhất của mình. Với Trung Quốc thì con số thâm hụt thương mại hàng hóa ở mức kỷ lục là 416,2 tỷ Mỹ Kim. Với Mexico là 81,5 tỷ Mỹ Kim và với Liên minh Âu Châu là 169,3 tỷ Mỹ Kim. Bộ trưởng Nội an bảo vệ chính sách di dân của Tổng thống Trump. Bộ trưởng Bộ an ninh nội địa là bà Kristen Nielsen hôm thứ Tư tuyên bố ủng hộ Tổng thống Donald Trump về tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía Nam khi bà ra điều trần trước Quốc hội. Bộ trưởng Nielsen nói với Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện rằng đây không phải là một cuộc khủng hoảng được tạo ra, đây thực sự là một trường hợp khẩn cấp. Ngoài việc bảo vệ tuyên bố thì bà Nielsen chắc chắn sẽ phải đối diện với những câu hỏi về chủ trương của chính phủ Trump chia rẽ các gia đình di dân lậu tại biên giới, gây ra nhiều hệ quả lớn lao. Bà Nielsen nói, sự thật là các chính sách và chủ trương mở rộng cửa biên giới phía Nam của Hoa Kỳ đã thất bại đối với nhân dân Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên mà bà Nielsen phải ra điều trần trước Hạ viện sau khi phe Dân Chủ nắm lại thế đa số sau cuộc bầu cử giữa kỳ hồi năm ngoái. Việc bà ra điều trần còn xảy ra trong bối cảnh là con số các gia đình di dân lậu đã gia tăng lên đến con số kỷ lục, vì chỉ trong tháng 2 năm 2019, cảnh sát di dân đã bắt giữ đến 36,000 gia đình di dân bất hợp pháp. Chính phủ cảnh báo số người vượt biên bất hợp pháp kỷ lục trước cuộc bỏ phiếu của Quốc hội. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump cảnh báo là các nhà lập pháp Cộng hòa về số người vượt biên bất hợp pháp kỷ lục tại biên giới miền Nam với Mexico khi Quốc hội chuẩn bị chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở đó của Tổng thống. Bộ trưởng Bộ Nội an Kristen Nielsen đến điện Capitol khi tòa Bạch Ốc tìm cách ngăn chặn các nhà lập pháp Cộng hòa ủng hộ dự luật. Lãnh đạo nhóm đa số thượng viện là Mitch McConnell cho hay đại các thượng nghị sĩ Cộng hòa thảo luận sôi nổi về vấn đề này. Ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới ngày 15 tháng 2, nói rằng nó có cho phép ông sử dụng số tiền quốc hội đã chuyển chi cho các mục đích khác để xây dựng bức tường biên giới. Tổng thống cho rằng bức tường là điều cần thiết để ngăn chặn di dân bất hợp pháp và buôn lậu ma túy. Hạ viện đã chấp thuận một dự luật để hủy bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và Thượng viện có lẽ cũng sẽ thông qua dự luật trước cuối tuần tới, vì nay có 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa nói rằng họ sẽ gia nhập phía Dân chủ để thông qua nó, nhưng nhiều khả năng là không có đủ đa số tuyệt đối ở Quốc hội để vượt qua phủ quyết override của Tổng thống Trump. Hai nhà tình nguyện đạo Mormons của Hoa Kỳ bị Nga bắt giữ. Hôm 6 tháng 3, thì chính phủ Nga đã bác bỏ là họ đang giam giữ hai nhà hoạt động tình nguyện của đạo Mormons ở Hoa Kỳ đang ở Nga. Thân nhân của hai người này và các viên chức của nhà thờ dòng Mormons, còn gọi là Latter-day Saints, LDS, cho biết là cả hai đã bị bắt vào thứ Sáu tuần trước tại một nhà thờ của Nga ở thành phố Novorossiysk, thuộc vùng Krasnodar, cách mạc tư khoang 1.000 dặm về phía nam. Theo một đạo luật chống khủng bố của nước Nga hồi năm 2016, thì mạc tư khoa cấm tất cả các giáo sĩ ngoại quốc hành nghề ở Nga. Nhưng Latter-day Saints cho hay là họ đã tuân thủ và ghi danh cho hai người nói trên là nhân viên thiện nguyện. Ông Cal Prodosky, cư dân Garden Grove của California, cho CBS News biết là con trai của ông là Cole, là một trong hai nhân viên này đã bị lực lượng an ninh Nga bắt giữ. Eric Hawkins, phát ngôn viên của Latter-day Saints, cho báo chí biết người ta không rõ danh tính của người thứ nhì, nhưng có vẻ như cả hai có tình trạng sức khỏe tốt. Chúng tôi tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương và mong hai người này được thả ra nhanh chóng. Đại sứ Hoa Kỳ tại Saudi Arabia khẳng định là tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS vẫn là thế lực đáng gờm. Cựu đại tướng John Abizay, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ ở Saudi Arabia, hôm 6 tháng 3 tuyên bố tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện là nhóm khủng bố IS tuy gần như biến mất, nhưng vẫn còn là mối đe dọa tiềm tàng cho nước Mỹ và các đồng minh. Tuy vẫn nhấn mạnh tình đồng minh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi, ông Abizet vẫn kêu gọi phải tìm cho ra thủ phạm chính trong vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi ông Trump trở thành tổng thống, Hoa Kỳ vẫn chưa có đại sứ ở Saudi Arabia, mặc dù quan hệ song phương càng lúc càng căng thẳng. Trong buổi bỏ phiếu chuẩn thuận cho ông ở Thượng nghị viện, thì Abizet nói, trên đường dài, chúng ta cần một mối liên hệ bền vững với Saudi Arabia, và đây chính là phục vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump gọi điện thoại an ủi tinh thần cho một người đàn ông ở Connecticut chiến đấu với căn bệnh u xơ nang. Ông Jay Barrett, 44 tuổi, mắc bệnh u xơ nang và được chẩn đoán chỉ có thể sống thêm được 6 tháng. Ông là người ủng hộ Tổng thống Trump nhiệt thành và đã nói với Tổng thống rằng đây chính là niềm mơ ước của mình. Chị của ông Barrett là bà Bridget Hosky đã cố gắng biến niềm mơ ước này thành hiện thực bằng cách chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội. Bạn bè và nhiều người khác cũng gửi email đến tòa bạch ốc. Vào tối hôm 5 tháng 3, thì ông Barrett nhận được một cuộc gọi từ Tổng thống Trump. Tổng thống Trump nói ông Barrett là nhà vô địch và hứa sẽ gửi thư riêng. Tôi rất tự hào về anh, ông Trump nói. Chúng ta phải nói chuyện thêm lần nữa đi nhé, và hãy tiếp tục chiến đấu. Cả hai chúng ta hãy cùng chiến đấu. Các bác sĩ không cho rằng Barrett có thể sống đến cuộc bầu cử 2020, nhưng ông hy vọng là có thể cầm cự đến thời điểm đó để có thể bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump. Cảnh sát di dân trả tự do cho 12 trẻ em di dân lậu ở Texas. Cảnh sát di dân ICE đã trả tự do cho 12 trẻ em di dân lậu đang bị giam giữ trong một nhà giam vùng thôn giả của Texas sau khi có nhiều phản đối của giới tranh đấu. Các luật sư di dân cho hay là các em nhỏ này đối diện với tình trạng nước nôi mất vệ sinh trong trại giam, không đủ thực phẩm và cũng không đủ chăm sóc y tế cần thiết. Các luật sư yêu cầu Bộ An ninh Nội địa phải can thiệp ngay lập tức vào chuyện này. Cơ quan ICE cho biết là có 16 trẻ nhỏ trong trại giam ở thị trấn Dilley của Texas. Sau khi trả ra 12 em, thì hiện nay tình trạng của 4 em còn lại ra sao thì không ai biết. ICE cũng cho biết là có một em bé chưa đến 1 năm tuổi cũng bị giam giữ tại trại giam Carnes. Cả hai trại giam nói trên nằm cách thành phố San Antonio khoảng 1 giờ lái xe. Bà Kathy Mirza, luật sư điều phối của Hội đồng American Immigration Council của Dilley cho hay là cả 12 mẹ bà mẹ cũng được tự do với con cái. Và bạn bè cùng người thân của họ loan báo đã sẵn sàng mua vé máy bay hay là xe bus cho họ và đón nhận họ vào sống chung. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, thì bà Mirza cho biết, tôi đã nói chuyện với các bà mẹ, đứa con nào của họ cũng đau bệnh gì đó. Trong thấy tình cảnh các em bé như thế trong trại giam thật là đau lòng. Thăm dò ý kiến ở Florida cho thấy là tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đang giảm sút. Theo trang mạng Politico, thì kết quả thăm dò cử tri ở Florida mới được công bố cho thấy là Tổng thống Trump đang bị bất lợi. Florida là tiểu bang mấu chốt có thể giúp cho Tổng thống Trump tái đắc cử vào năm 2020. Theo kết quả thăm dò do Bendisen và Amandi International công bố, thì chỉ có 40% cử tri Florida tin là Tổng thống Trump được tái đắc cử, nhưng có 53% thì nghĩ ngược lại. Fernand Amandi, người tổ chức cuộc thăm dò, nhận xét, Tổng thống Trump gặp rắc rối rồi vì có đến 23% toàn thể cử tri Cộng hòa của Florida không muốn thấy ông được tái đắc cử. Chuyện này cho thấy là ông Trump cần phải nỗ lực củng cố niềm tin. Florida là tiểu bang xoay chiều, swing state quan trọng nhất. Các ứng cử viên Cộng hòa cần phải thắng ở tiểu bang này mới hy vọng vào được tòa Bạch Ốc. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania kể về cuộc sống bận rộn ở tòa Bạch Ốc. USA Today cho hay là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ hôm 5 tháng 3 tham dự buổi trò chuyện về cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau đang diễn ra ở Mỹ. Phát biểu tại tòa thị chính của thành phố Las Vegas, bà Melania cho hay đã giáo dục con trai là Baron, 12 tuổi, về sự nguy hiểm của chất gây nghiện và khuyến cáo các bậc cha mẹ nên bắt đầu trò chuyện về vấn đề này với trẻ em từ lúc các cháu mới vừa 8 tuổi. Phu nhân của Tổng thống Trump sau đó hé lộ về cuộc sống bận rộn của mình ở tòa Bạch Ốc. Bà Melania kể, mỗi ngày của tôi rất bận rộn, tôi thức dậy rất sớm và đưa con trai đến trường, sau đó tôi bắt đầu công việc. Đệ nhất phu nhân Melania thừa nhận bà không có thời gian để nấu nướng, nhưng rất thích các đầu bếp ở tòa Bạch Ốc, và món ăn mà cả gia đình Tổng thống Trump ưa thích là món spaghetti. Bà Melania đang ở trong hành trình qua 3 tiểu bang, kéo dài 2 ngày để quảng bá cho chiến dịch Be Best dành cho trẻ em Mỹ về 3 chủ đề bao gồm sống lành mạnh, nạn bắt nạt trên Internet và lạm dụng thuốc giảm đau có khả năng gây nghiện. Tỷ phú Jeff Bezos từng bí mật đi xem biệt thự trị giá 88 triệu Mỹ Kim với người tình. Page 6 hôm 5 tháng 3 dẫn nguồn tin cho biết là anh trai của Lauren Sanchez là Michael Sanchez đã hẹn hai người tới địa chỉ số 822 đường Sabon ở Bel Air, khu dân cư thượng lưu ở phía tây Los Angeles mà không có đội cận vệ của Jeff Bezos đi cùng. Khu đất này trị giá đến 88 triệu Mỹ Kim, rộng hơn 2.300 m2, bao gồm 9 phòng ngủ, một spa có phòng xông hơi, một phòng massage và một studio nghệ thuật, một rạp chiếu phim, tầm nhìn đường chân trời thành phố và có một phòng chơi game. Ngoài ra thì còn có khu sân vườn ngoài trời rộng hơn 1.800 m2. Bezos sở hữu một biệt thự lớn 7 phòng ngủ, mang phong cách Tây Ban Nha ở Beverly Hills, California, cùng một khu bất động sản khác ở liền kề. Lauren Sanchez sắp xếp cho tình nhân đi tham quan vào hồi tháng 12 trước sinh nhật của cô, nhiều tuần trước khi tỷ phú Amazon tuyên bố ly hôn với người vợ 25 năm gắn bó. quan hệ của Jeff Bezos và Laurentius bị rò rỉ hồi tháng Giêng. Laurentius được cho là đang tiến hành thủ tục chấm dứt cuộc hôn nhân dài 13 năm với Patrick Wilson, một người đại diện cho các ngôi sao của Hollywood. Lễ hội Mardi Gras mang lại bầu không khí sôi động đến thành phố New Orleans. Nhiều dân cư sinh sống tại thành phố New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana đã cùng đón mừng lễ hội Mardi Gras bằng nhiều cuộc diễn hành sôi động trên đường phố vào ngày thứ Ba mùng 5 tháng 3. Những chiếc xe diễn hành khổng lồ đủ màu sắc đồng thời đã thu hút hàng ngàn người dân đến từ khắp nơi ghé thăm cựu thuộc địa French Quarter tại thành phố New Orleans. Những người tham gia lễ hội Mardi Gras đều đeo thêm một chiếc mặt nạ khi diễn hành trên khắp đường phố, trong tiếng nhạc sôi động kèm theo màn múa phụ họa của các vũ công. Tất cả các trường học và văn phòng của chính phủ đều đóng cửa để hưởng ứng ngày lễ hội này. Lễ hội Mardi Gras thường được tổ chức hàng năm tại thành phố New Orleans của Hoa Kỳ vào ngày Fat Tuesday. Dự luật đề xuất ngày Selena Quintanilla Perez trở thành một ngày lễ của tiểu bang ở Texas. Dự luật này đã được đệ trình kể từ thời cựu Tổng thống George W. Bush. Lúc bấy giờ, Thống đốc Bush đã tuyên bố chọn ngày sinh nhật cô làm ngày Selena tại tiểu bang Texas. Dự luật vừa được cơ quan lập pháp Texas đệ trình, đề nghị ngày 16 tháng 4 là ngày của Selena Quintanilla Perez. Theo trang mySanAntonio.com, thì dự luật hiện còn phải được bỏ phiếu từ ủy ban, sau đó sẽ được đem ra bỏ phiếu tại Hạ viện, sau đó còn chuyển sang Thượng viện, và nếu được chấp thuận thì Thống đốc Greg Abbott sẽ ban hành. Selena Quintanilla Perez là nữ ca sĩ được rất nhiều người yêu mến, đã bị bắn chết ở tuổi 23 bởi một người nhân viên cũ của cô là Yolanda Sordiva vào ngày 31 tháng 3 năm 1995. Bên cạnh âm nhạc thì Selena đã có những hoạt động tích cực của trong cộng đồng của cô và cô đã dành nhiều thời gian với mục đích công dân. Hãng nước ngọt Coca-Cola đã chọn cô làm người phát ngôn viên cho chi nhánh tại tiểu bang Texas. Album Dreaming of You phát hành năm 1995 được phát hành sau khi cô qua đời, được nằm trong danh sách các album nhạc bán chạy nhất và đã giúp cho Selena trở thành ca sĩ gốc Latin đầu tiên đạt được thành tích này. Hồi năm 1997 thì Warner Brothers đã ra mắt phim Selena, một bộ phim về cuộc đời và sự nghiệp của cô, với sự tham gia của Jennifer Lopez trong vai Selena và Lupe Ontiveros trong vai Saldiva. Tính đến năm 2012 thì Selena đã bán được hơn 60 triệu album trên toàn thế giới. 80 người đã bị bắt trong cuộc biểu tình chống cảnh sát ở Sacramento. Cảnh sát của Sacramento cho biết là một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra ở thủ phủ của tiểu bang California chống lại chuyện cảnh sát bắn chết dân da đen không có vũ trang. Trong số 80 người bị bắt thì có một ký giả và 3 nhân viên của nhà thờ. Đại úy Norm Leon của cảnh sát Sacramento cho hay trên Twitter là có trên 80 người đã bị bắt và cảnh sát đang giải quyết tất cả. Sau khi phía công tố từ chối không truy tố lực lượng cảnh sát đã bắn chết anh thanh niên da đen tên là Stephen Clark, 22 tuổi, hồi tháng 3 2018, khi anh này đang cầm một cái cell phone mà cảnh sát ngỡ là khẩu súng nên bắn anh, thì vụ biểu tình đã nổ ra tối hôm qua. Sau trên 2 giờ hai bên giằng co với nhau thì cảnh sát đã ra lệnh cho đoàn người biểu tình phải giải tán. Báo Sacramento Bee cho biết là có một số kháng cự lại và sau cùng đầu hàng trên một ngõ nhẫn ra freeway. Báo này cho biết là ký giả Dale Kessler của họ, vốn viết bài đưa tin cuộc biểu tình, đã bị cảnh sát còng tay cùng với 3 nhân viên của nhà thờ. Sau một giờ bị giam giữ thì Kessler được thả ra. Thị trưởng Daryl Stenberg của Sacramento nói, tôi thất vọng vì diễn tiến mọi chuyện. Trong bất cứ tình huống nào, một nhà báo đưa tin về biểu tình là không được bị bắt còng tay như thế đâu. Quỳnh Trung Trực tường trình từ thủ đô Washington.